Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 16 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói, hoạt động tình nguyện là một bài thánh ca về tình huynh đệ.
Vatican, trong buổi trò chuyện với các thành viên của Liên đoàn các tổ chức tình nguyện thế giới, Đức Thánh Cha khuyến khích các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ người khác, nó làm cho cả người cho lẫn người nhận được thêm phong phú.
Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, việc tham gia các hoạt động tình nguyện là nét đặc trưng phổ biến tại Ý. Ngài nói rằng, việc tình nguyện là một trong những điều tốt đẹp nhất, bởi vì ai cũng có thể tự do để chọn cho mình con đường này, con đường bước ra để đến với người khác. Tôi có thể ngồi ở nhà xem TV hoặc làm những việc khác. Không, tôi chịu khó bước ra ngoài với con tim quảng đại, đôi tay dang rộng và đôi chân sẵn sàng lên đường. Liên quan đến hoạt động tình nguyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc gặp gỡ. Ngài nói, chúng ta đang sống trong một nền văn minh đối đầu, chúng ta đối diện với hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, và chúng ta không rút ra được bài học trên toàn cầu và cả ở cấp độ cá nhân. Ngược lại, con đường của sự gặp gỡ sẽ hàn gắn xung đột. Chúng ta cần đi ra để tìm kiếm mọi người, để tìm những người nam nữ cần được giúp đỡ, với đôi tay dang rộng, cùng nhau bước đi chứ không phải đối đầu. Công việc tình nguyện thì không lương, nhưng chính sự đầu tư về thời gian và công sức cho việc tình nguyện sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta và của những người khác trở nên phong phú. Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên hãy tiếp tục con đường tình nguyện này, đó là một trong những nét đẹp phong phú của nền văn hóa Ý. Thật sự, hoạt động tình nguyện là một bài thánh ca về tình huynh đệ.
Đức Thánh Cha gửi thư cho Đức Hồng Y Omela nhân kỷ niệm 500 năm Thánh Y Nhã đến Barcelona.
Vatican, trong thư gửi Đức Hồng Y Juan José Omela, Tổng Giám mục Barcelona và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nhân kỷ niệm 500 năm Thánh Y Nhã đến thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói rằng kinh nghiệm của Thánh Y Nhã là một bài học cho chúng ta.
Vào ngày 14 tháng 11 năm 1522, Thánh Y Nhã, vị sáng lập tương lai của dòng tên, khi đó là một người lính nghèo đến Barcelona khi đang trên đường đi đất thánh. Trước khi đến Barcelona, ngài đã dừng lại gần một năm ở Manresa, nơi ngài từ bỏ y phục cao quý và thanh gươm của mình. Đức Thánh Cha nhắc lại, nhân vật chính của chúng ta, sau khi đã phục vụ nhà vua với ý chí của mình cho đến đổ máu, bị thương về thể xác và tinh thần, đã tự tước bỏ mọi thứ và quyết tâm theo Chúa Kitô trong khó nghèo và khiêm nhường. Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Y Nhã đã sống giống như chúng ta trong thời kỳ chiến tranh và dịch bệnh, và điều quan trọng là Thiên Chúa đã sử dụng cả hai điều này để kêu gọi Thánh Y Nhã hoán cải. Chính cuộc chiến đã đưa ngài ra khỏi vòng vây của Pamplona và là động lực khiến ngài hoán cải, và bệnh dịch đã ngăn cản ngài đến Barcelona và giữ chân ngài lại tại hang động Manresa. Đây là một bài học lớn cho chúng ta, theo Đức Thánh Cha. Một bài học sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta xem các cuộc chiến tranh và bệnh dịch trong thời đại của chúng ta như một cơ hội để đảo ngược tiến trình mà chúng ta đã theo đuổi cho đến nay và đầu tư vào những gì thực sự quan trọng, bất kể điều gì xảy ra trong lĩnh vực mà chúng ta đang tiến hành. Đây là lý do tại sao, theo Đức Thánh Cha, các cuộc khủng hoảng trở thành cơ hội để nhận ra quyền tối thượng của Thiên Chúa. Thánh Y Nhã rất ngoan ngoãn với tiếng gọi đó, nhưng trên hết, Ngài không giữ ân sủng này cho riêng mình. Nhưng ngay từ đầu, Ngài đã coi đó như một món quà cho người khác, như một cách thế, một phương pháp có thể giúp đỡ người khác gặp gỡ Thiên Chúa, mở rộng trái tim của họ và để mình được người chất vấn. Kể từ đó, các bài linh thao của Ngài, giống như các bước đường hoàn thiện khác, được trình bày cho chúng ta như chiếc thang của Gia-cóp dẫn từ trái đất lên thiên đàng và là chiếc thang mà Chúa Giê-xu hứa cho những ai chân thành tìm kiếm người.
Đức Thánh Cha cảm ơn các cầu thủ của trận bóng đá vì hòa bình.
Vatican, trước trận bóng đá vì hòa bình lần thứ ba được tổ chức vào chiều ngày 14 tháng 11 bởi tổ chức Tòa Thánh Schola Occurrentes, Đức Thánh Cha đã gặp các cầu thủ nổi tiếng thế giới, các nhà tổ chức và gia đình của họ tại thính đường Phao Lô 6.
Trận bóng đá có tên Chúng tôi chơi vì hòa bình, có sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng của thế giới bóng đá. Tiếp theo hai trận được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 năm 2014 và ngày 12 tháng 10 năm 2016. Trận đấu năm nay tôn vinh cầu thủ vĩ đại Diego Maradona, người đã tham gia vào cả hai trận bóng đá vì hòa bình trước đó khi lãnh đạo đội Skolas. Đức Thánh Cha cảm ơn các vận động viên đã gieo hạt giống hòa bình trong một thế giới bị đánh dấu bởi chiến tranh. Ngài nói rằng, hòa bình là hoa trái của những cử chỉ giống như của họ, đó là sự gần gũi, tình bạn, luôn luôn dang rộng vòng tay, và không phải với hòn đá cầm trong tay để ném. Những hạt giống hòa bình này có thể nhỏ bé, nhưng có khả năng thay đổi thế giới. Đức Thánh Cha đã gặp ông Arian Balarons, người bạn thân và là người thợ bạc đã đúc chiếc cúp cho trận bóng đá. Trò chuyện với Vatican News, ông Balarons nói, ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này là giúp quyên góp tiền cho người nghèo, chăm sóc trẻ em mà Đức Thánh Cha Francisco luôn kêu gọi giúp đỡ, gặp gỡ nhau để xem bạn có thể làm gì cho người khác, bạn có thể cung cấp những gì và những gì bạn có thể làm để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tham gia trận bóng đá có các cầu thủ như Ronaldinho, Buffon, Ciro Immobile, Ivan Rakitic, Fabio Cannavaro, Miroslav Klose, v.v.
Kyrgyzstan sẽ sớm có nhà thờ chính tòa công giáo đầu tiên.
Kyrgyzstan, dự án xây dựng nhà thờ chính tòa công giáo đầu tiên tại Kyrgyzstan đã được giới thiệu trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 11 tại thủ đô Bishkek. Viên đá đầu tiên của nhà thờ này đã được Đức Thánh Cha làm phép.
Nhà thờ sẽ nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô Bishkek. Công việc xây dựng sẽ được bắt đầu trong những tháng mùa đông tới đây và dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 3 năm. Nhà thờ công giáo duy nhất hiện có ở Bishkek nằm ở một khu vực ngoại ô xa xôi, khó đi đến. Nhiều người thậm chí còn không biết sự tồn tại của giáo xứ này. Nhà thờ này được chính quyền Xô Viết cấp phép cho các tín hữu Đức xây dựng vào năm 1969. Dự án xây dựng nhà thờ chính tòa công giáo là một phần của sự phát triển đô thị, tạo nên sự chú ý về nét đặc trưng của thủ đô Bishkek trong những năm gần đây. Valery Dil, cố vấn của Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan Sadir Sabarov, đã phát biểu tại buổi giới thiệu dự án. Việc xây dựng nhà thờ mới cũng sẽ có ý nghĩa quốc tế. Nền Cộng hòa của chúng ta tuân thủ các nguyên tắc dân chủ và tự do tuyên xưng đức tin của mình. Việc xây dựng nhà thờ chính tòa là bằng chứng cho điều này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này không chỉ đối với người công giáo hiện diện trong nước, mà còn đối với tất cả người dân Kyrgyzstan. Cha Anthony Zem Korkoran, dòng tên, giám quản tông tòa, cho biết trong cuộc họp báo giới thiệu dự án rằng Đức Thánh Cha đã làm phép viên đá đầu tiên của ngôi thánh đường tương lai khi ngài ở Nur Sultan trong chuyến tông du tới Kazakhstan. Vào dịp đó, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở tất cả những người hiện diện về tầm quan trọng của sứ mạng được giao phó cho sự hiện diện của công giáo trong xã hội Kyrgyzstan, giúp đỡ người túng thiếu hiện nay. Vị giám quản tông tòa cũng nhấn mạnh rằng người công giáo Kyrgyzstan chia sẻ mục tiêu với các đồng bào Hồi giáo của họ. Đó là làm cho thế giới xung quanh chúng ta tốt đẹp hơn. Vào năm 1999, Đức Gioan Phaolô II đã thành lập ở Kyrgyzstan một giáo miền. Năm 2006, Đức Biển Đức đã nâng nó lên thành giáo phận giám quản tông tòa và nó vẫn hoạt động cho đến nay. Hiện nay tại Kyrgyzstan có vài ngàn tín hữu công giáo, với khoảng 500 người thường xuyên tham dự tại 7 giáo xứ hiện diện ở nước này. Ba nhà thờ chính nằm ở Bishkek, Jalan Abad và Talas. Những người công giáo sống xa các giáo xứ quy tụ cầu nguyện tại nhà riêng và được các nhà truyền giáo làm việc tại Kyrgyzstan đến thăm định kỳ. Hiện có 10 tu sĩ dòng tên đến từ Slovenia, Việt Nam, Hoa Kỳ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Ba Lan hoạt động tại Kyrgyzstan. Ngoài ra còn có 5 nữ tu dòng Francisco, 3 nữ tu dòng truyền giáo Consolata và 1 linh mục triều từ Slovakia. Cách đây vài ngày, một số nữ tu thừa sai bác ái do dòng mẹ Teresa Calcutta thành lập cũng đã đến Bishkek và sẽ mở tu viện của họ ở thủ đô.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37.
Kính thưa quý thính giả, nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới được cử hành vào Chủ nhật ngày 20 tháng 11 tới đây, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Hôm 15 tháng 8, Đức Thánh Cha đã ban hành sứ điệp của Ngài cho ngày này. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài giải thích chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37, Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp như sau.
Các bạn trẻ thân mến, chủ đề Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama là Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Sau sự kiện đó, chúng ta lại tiếp tục hành trình hướng tới một điểm đến mới, Lisbon 2023, với con tim được hun nóng bởi lời của Thiên Chúa, khẩn thiết mời gọi. Hãy trỗi dậy. Trong năm 2020, chúng ta đã suy niệm về lời của Chúa Giê-xu. Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Năm ngoái, chúng ta đã cùng được truyền cảm hứng bởi hình ảnh của Thánh Phao-lô Tông Đồ, người mà Chúa Giê-xu phục sinh đã bảo, hãy trỗi dậy, ta làm cho ngươi thành chứng nhân về những điều ngươi đã thấy. Trong đoạn đường còn lại trước khi đến Lisbon, chúng ta sẽ cùng đi với Đức Trinh Nữ thành Nazareth, người mà ngay sau lời truyền tin đã trỗi dậy và vội vã lên đường để đi giúp người chị họ Elizabeth. Động từ chung cho ba chủ đề là trỗi dậy. Nó là một từ, hãy nhớ kỹ, cũng nói với chúng ta về việc trỗi dậy từ sự mê ngủ của chúng ta, trỗi dậy với cuộc sống xung quanh chúng ta. Trong những thời điểm khó khăn này, khi gia đình nhân loại của chúng ta đã bị thử thách bởi đau thương của đại dịch, lại bị đau đớn bởi bi kịch của chiến tranh, Đức Maria chỉ cho tất cả chúng ta, và đặc biệt cho các con, những người trẻ như mẹ, con đường của sự gần gũi và gặp gỡ. Cha hy vọng và tin chắc rằng, trải nghiệm mà nhiều người trong số các con sẽ có được ở Lisbon vào tháng 8 năm tới sẽ là một khởi đầu mới cho các bạn trẻ và với các con, cho toàn thể nhân loại.
Đức Maria trỗi dậy. Sau sự kiện thiên thần truyền tin, Đức Maria có thể chú ý đến bản thân và đến những lo lắng và sợ hãi do hoàn cảnh mới của mình. Nhưng mẹ hoàn toàn tin tưởng Thiên Chúa. Mẹ nghĩ đến bà Elizabeth. Mẹ trỗi dậy và đi vào thế giới của sự sống và sự chuyển động. Mặc dù lời loan báo gây kinh ngạc của thiên thần đã gây ra một cơn địa chấn trong kế hoạch của mẹ, cô gái trẻ Maria vẫn không bị tê liệt bởi vì bên trong mẹ có Chúa Giê-xu, quyền năng của sự phục sinh. Trong lòng mẹ đã cưu mang chiên con bị sát tế nhưng vẫn đang sống. Mẹ trỗi dậy và lên đường bởi vì mẹ chắc chắn rằng kế hoạch của Thiên Chúa là kế hoạch tốt nhất cho cuộc đời của mẹ. Đức Maria trở thành đền thờ của Thiên Chúa, một hình ảnh của giáo hội lữ hành, một giáo hội đi ra và dấn thân phục vụ, một giáo hội mang tin mừng cho tất cả mọi người. Cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh trong cuộc đời của chúng ta, gặp gỡ người đang sống, là niềm vui thiêng liêng lớn nhất, là sự bùng nổ của ánh sáng khiến không ai có thể đứng yên được. Đức Maria lập tức lên đường và nôn nóng mang tin này đến cho những người khác để làm chứng cho niềm vui của cuộc gặp gỡ này. Đây cũng là điều tạo nên sự vội vã của các môn đệ đầu tiên sau khi Chúa sống lại. Vừa vội vã rời mồ, vừa sợ hãi, mừng rỡ, các bà chạy ra loan báo cho các môn đệ của người. Trong các trình thuật về sự sống lại, chúng ta thường gặp hai từ, tỉnh thức và trỗi dậy. Với hai từ này, Chúa thúc đẩy chúng ta đi ra phía ánh sáng, để người dẫn dắt chúng ta vượt qua ngưỡng cửa của tất cả những cánh cửa đã đóng chặt của chúng ta. Hình ảnh này có ý nghĩa rất quan trọng đối với giáo hội. Cả chúng ta như là môn đệ của Chúa và cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi mau chóng đứng dậy, đi vào mầu nhiệm phục sinh và để Chúa hướng dẫn chúng ta đi theo những con đường mà Người muốn chỉ cho chúng ta. Mẹ của Chúa là hình mẫu cho những người trẻ đang hành trình, những người không chịu đứng trước gương để chiêm ngắm bản thân hoặc để bị mắc kẹt vào lưới. Sự chú ý của Đức Maria luôn hướng ra bên ngoài. Mẹ là người phụ nữ của lễ phục sinh, trong tình trạng luôn xuất hành, đi ra khỏi chính mình để hướng tới đấng vĩ đại là Thiên Chúa và hướng tới những người khác, những anh chị em của mẹ, đặc biệt là những người đang gặp khốn khó nhất, như người chị họ Elizabeth của mẹ.
Thánh Ambrosio thành Milano, trong việc chú giải phúc âm Thánh Luca viết rằng, Đức Maria đã vội vã đi về phía những ngọn đồi, bởi vì mẹ vui mừng trong lời hứa và tìm cách phục vụ người khác. Với lòng nhiệt thành phát sinh từ niềm vui của mẹ. Được tràn đầy Chúa, mẹ có thể đi đâu khác nếu không phải là hướng tới những đỉnh cao. Ân sủng của Chúa Thánh Thần không cho phép chậm trễ. Như vậy, sự vội vàng của Đức Maria là một dấu chỉ của ước muốn phục vụ, rao truyền niềm vui của mình, không do dự đáp lại ân sủng của Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria được thúc đẩy bởi những nhu cầu của người chị họ lớn tuổi của mẹ. Mẹ không hề do dự hay thờ ơ. Mẹ nghĩ về người khác nhiều hơn là về chính mình. Và điều này đã mang lại nhiệt huyết và định hướng cho cuộc đời của mẹ. Mỗi người trong số các con có thể hỏi, tôi phản ứng thế nào với những người gặp cảnh khốn khó mà tôi thấy xung quanh mình? Tôi có ngay lập tức nghĩ đến lý do nào để không phải can dự vào không? Hay tôi thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ? Chắc chắn là các con không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, các con có thể bắt đầu với những vấn đề của những người gần gũi nhất với các con, với nhu cầu của cộng đồng của các con. Có người đã từng nói với mẹ Teresa, những gì mẹ đang làm chỉ là một giọt nước biển. Và mẹ trả lời, nhưng nếu tôi không làm điều đó, đại dương đó sẽ ít đi một giọt nước. Khi đối mặt với những nhu cầu cụ thể và cấp bách, chúng ta cần nhanh chóng hành động. Có bao nhiêu người trên thế giới của chúng ta mong đợi một cuộc viếng thăm của người nào đó quan tâm đến họ? Biết bao nhiêu người già cả, bệnh tật, tù đầy và tị nạn cần một cái nhìn cảm thông, một lời thăm hỏi của những người anh chị em, những người đã vượt qua những bức tường của sự thờ ơ.
Các bạn trẻ thân mến, kiểu vội vàng của các con là gì? Điều gì khiến các con cảm thấy cần phải đứng dậy và đi để khỏi bị đứng yên một chỗ? Nhiều người trước những thực tế như đại dịch, chiến tranh, di cư cưỡng bức, đói nghèo, bạo lực và thảm họa khí hậu đang tự hỏi, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao lại là tôi? Và tại sao bây giờ? Nhưng câu hỏi thực sự trong cuộc sống là, tôi đang sống cho ai? Sự vội vã của người phụ nữ trẻ thành Nazareth là sự vội vã của những người đã nhận được những món quà đặc biệt từ Chúa và cảm thấy buộc phải chia sẻ chúng để cho những ân sủng vô biên mà họ đã cảm nghiệm được tuôn đổ trên người khác. Đó là sự vội vã của những người có khả năng đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của họ. Đức Maria là một ví dụ về một người trẻ không lãng phí thời gian để tìm kiếm sự chú ý hoặc sự chấp thuận của người khác. Điều này thường xảy ra khi chúng ta phụ thuộc vào lượt thích trên mạng xã hội. Mẹ lên đường tìm điều chân thật nhất trong tất cả những sự kết nối, đều đến từ sự gặp gỡ, chia sẻ, tình yêu và sự phục vụ. Bắt đầu từ sự kiện truyền tin, khi mẹ Maria trước hết lên đường đi thăm người chị họ của mình, mẹ đã không ngừng bắt cầu thời gian và không gian để đến thăm các con của mẹ đang cần sự giúp đỡ yêu thương của mẹ. Cuộc hành trình của chúng ta, nếu được Thiên Chúa cư ngụ, có thể dẫn chúng ta đi thẳng vào tâm hồn của mỗi anh chị em của chúng ta. Chúng ta đã nghe biết bao nhiêu chứng từ của những người đã được Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và mẹ của chúng ta viếng thăm. Ở bao nhiêu nơi xa xôi trên trái đất, trong mọi thời đại, qua những lần hiện ra và những ân sủng đặc biệt, Đức Maria đã đến thăm dân của mẹ. Thực tế là không có nơi nào trên trái đất mà mẹ không viếng thăm. Mẹ Thiên Chúa di chuyển giữa dân của mẹ bằng sự chăm sóc, yêu thương, dịu dàng, những lo lắng và rắc rối của họ trở thành của mẹ. Và bất cứ nơi nào có đền thánh, nhà thờ hoặc nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ, con cái mẹ luôn tuôn về đó rất đông. Hãy nghĩ về tất cả những biểu hiện của lòng mộ đạo bình dân, những cuộc hành hương, những lễ hội, những kinh nguyện, việc tôn thờ những hình ảnh trong các nhà và rất nhiều những hành động sùng kính khác là những ví dụ cụ thể về mối quan hệ sống động giữa mẹ của Chúa và dân của mẹ, những người lần lượt viếng thăm nhau.
Sự vội vã lành mạnh thúc đẩy chúng ta luôn hướng lên và hướng tới tha nhân. Tuy nhiên, cũng có một sự vội vàng không lành mạnh, có thể khiến chúng ta sống hời hợt và xem nhẹ mọi thứ. Không có sự dấn thân hay quan tâm, không dấn thân hết mình vào những gì chúng ta làm. Đó là sự vội vàng của những người sống, học tập, làm việc và hòa nhập xã hội mà không có bất kỳ sự dấn thân cá nhân thực sự nào. Điều này có thể xảy ra trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong gia đình, khi chúng ta không bao giờ ngừng lại để lắng nghe và dành thời gian cho người khác. Trong quan hệ bạn bè, khi chúng ta mong đợi bạn bè giúp chúng ta giải trí và đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Nhưng ngay lập tức ngoảnh mặt đi nếu chúng ta thấy họ đang gặp khó khăn và cần thời gian và sự giúp đỡ của chúng ta. Ngay cả nơi những cặp đôi đang yêu, ít ai có đủ kiên nhẫn để thực sự tìm hiểu và hiểu nhau. Chúng ta có thể có cùng thái độ này khi ở trường học, nơi làm việc và trong các lĩnh vực khác của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi mọi thứ được thực hiện một cách vội vàng, chúng thường không mang lại kết quả. Chúng có nguy cơ trở nên cằn cỗi và không có sự sống. Như chúng ta đọc trong sách Châm Ngôn, kế hoạch của người siêng năng chắc chắn tạo ra lợi nhuận, nhưng kẻ vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo. Khi Đức Maria đến nhà ông Zacharia và bà Elizabeth, có một cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã diễn ra. Chính bà Elizabeth đã trải qua sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho bà một người con trong tuổi già. Bà có mọi lý do để bắt đầu bằng cách nói về bản thân mình. Tuy nhiên, bà vẫn không chỉ biết có mình, nhưng nôn nóng chào đón người em họ trẻ tuổi và đứa con trong bụng người em. Ngay khi nghe lời chào của Đức Maria, bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Những điều ngạc nhiên và sự tôn trào của Chúa Thánh Thần đến khi chúng ta thể hiện lòng hiếu khách thực sự, khi chúng ta đặt người khác, chứ không phải chính mình, ở trung tâm. Chúng ta cũng thấy điều này trong câu chuyện của ông Gia-kêu. Trong phúc âm Thánh Luca, chúng ta đọc thấy rằng, khi Chúa Giê-xu đến nơi ông Gia-kêu đang ở, người nhìn lên và nói với ông, "Này ông Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay tôi phải trọ lại nhà ông." Vì vậy, ông vội vàng xuống và vui mừng đón tiếp người. Nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm bất ngờ khi gặp Chúa Giê-xu và lần đầu tiên có được cảm giác gần gũi và tôn trọng, không có thành kiến và phản đối, một ánh mắt yêu thương mà chúng ta chưa từng gặp ở bất kỳ người nào khác. Không chỉ vậy, chúng ta cũng nhận ra rằng đối với Chúa Giê-xu, chỉ nhìn chúng ta thoáng qua từ xa là không đủ. Người muốn ở bên chúng ta và chia sẻ cuộc sống của người với chúng ta. Niềm vui của trải nghiệm này khiến chúng ta vội vàng chào đón người, cảm thấy cần phải ở bên người và hiểu rõ hơn về người. Bà Elizabeth và ông Zacharia chào đón Đức Maria và Chúa Giê-xu vào nhà của họ. Chúng ta hãy học từ hai người cao tuổi này về ý nghĩa của lòng hiếu khách. Hãy hỏi cha mẹ và ông bà của các con và những thành viên lớn tuổi nhất trong cộng đồng của các con. Chào đón Chúa và những người khác vào cuộc đời của họ thì có ý nghĩa gì đối với họ? Nghe kinh nghiệm của những người đi trước, các con sẽ mang lại những lợi ích cho các con.
Các bạn trẻ thân mến, bây giờ là lúc cần phải vội vã hướng tới những cuộc gặp gỡ cụ thể, hướng tới sự chấp nhận thực sự những người khác với chính chúng ta. Đây là trường hợp của cô gái trẻ Maria và bà Elizabeth lớn tuổi. Chỉ như vậy chúng ta mới thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ, tầng lớp xã hội, dân tộc và các nhóm khác, và thậm chí chấm dứt chiến tranh. Những người trẻ luôn đại diện cho hy vọng về sự hiệp nhất mới trong gia đình nhân loại đã bị phân mảnh và chia rẽ của chúng ta. Nhưng chỉ khi họ có thể bảo tồn ký ức, chỉ khi họ có thể nghe được những câu chuyện, những giấc mơ của người già. Không phải ngẫu nhiên mà chiến tranh lại quay trở lại châu Âu khi mà thế hệ từng sống kinh nghiệm chiến tranh trong thế kỷ trước đang chết dần. Chúng ta cần giao ước giữa người trẻ và người già để không quên những bài học của lịch sử. Chúng ta cần phải vượt qua tất cả các hình thức phân cực và cực đoan hiện có trong thế giới ngày nay. Viết cho các tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã loan báo rằng, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giê-xu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính người là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một, người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Chúa Giê-xu là câu trả lời của Thiên Chúa đối với những thách đố mà nhân loại phải đối mặt trong mọi thời đại. Đức Maria mang trong mình câu trả lời đó khi đến thăm bà Elizabeth. Món quà lớn nhất mà Đức Maria mang đến cho người chị họ cao niên của mình là chính Chúa Giê-xu. Chắc chắn, sự trợ giúp cụ thể của mẹ là có giá trị nhất. Tuy nhiên, không có gì có thể làm cho ngôi nhà của ông Zacharia tràn đầy niềm vui lớn lao và sự thỏa mãn cho bằng sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong lòng Đức Trinh Nữ, giờ đây là nhà tạm của Thiên Chúa hàng sống. Tại ngôi làng ở miền núi đó, chỉ bằng sự hiện diện và không nói một lời nào, Chúa Giê-xu đã rao giảng bài giảng trên núi đầu tiên của người. Người âm thầm công bố mối phúc của những người nghèo và người hiền lành, những người tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Sứ điệp của cha dành cho các con, những người trẻ thân mến, sứ điệp lớn lao được giao phó cho giáo hội là Chúa Giê-xu. Đúng vậy, chính Chúa Giê-xu, trong tình yêu thương vô biên của người dành cho mỗi người chúng ta, ơn cứu độ của người và sự sống mới mà người đã ban cho chúng ta. Đức Maria là hình mẫu của chúng ta. Mẹ chỉ cho chúng ta cách đón nhận món quà to lớn này vào cuộc sống của chúng ta, để chia sẻ nó với những người khác, và như thế để mang Chúa Kitô, tình yêu cảm thông và sự phục vụ quảng đại của người cho nhân loại bị tổn thương sâu sắc của chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Dịch vụ trao tặng áo cưới của Đan viện Thánh Rita ở Ý.
Trong nhiều thập kỷ qua, các nữ đan sĩ ở Đan viện Thánh Rita ở Ý đã âm thầm làm trung gian nhận áo cưới từ những cô dâu vừa mới lập gia đình và trao lại cho những thiếu nữ chuẩn bị lên xe hoa nhưng không đủ tiền mua áo cưới. Trong giáo hội, khi nói về đan viện, các tín hữu thường hình dung đó là một nơi tách biệt khỏi thế giới ồn ào, một nơi được bao quanh bởi các bức tường để có bầu khí yên tĩnh, cầu nguyện và làm việc âm thầm trong thinh lặng. Nhưng các tín hữu cũng tin rằng, trong khung cảnh dường như là xa rời với thế giới bên ngoài, các đan sĩ lại là những người hiệp thông với giáo hội và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Còn hơn thế nữa, khi có thể và phù hợp với quy luật đan viện, các đan sĩ luôn cố gắng đáp ứng các nhu cầu của mọi người nhằm đem lại niềm vui, hạnh phúc, một cuộc sống xứng với nhân phẩm cho tất cả mọi người. Đây là trường hợp của các nữ đan sĩ của Đan viện Thánh Rita ở Casa của Ý. Nhiều thập kỷ qua, các nữ tu đã âm thầm làm trung gian nhận áo cưới từ những cô dâu vừa mới lập gia đình và trao lại cho những thiếu nữ chuẩn bị lên xe hoa nhưng không đủ tiền mua áo cưới. Thánh Rita là vị thánh được yêu mến ở Ý. Sau khi trải qua nhiều thử thách và từng bị bề trên đan viện từ chối, Thánh Rita đã sống một cuộc sống thánh thiện và dâng hiến quãng đời còn lại cho Thiên Chúa và tha nhân. Thánh nữ được gọi là vị thánh bất khả thi, vì bất cứ điều gì được Ngài chuyển cầu đều được Chúa nhận lời. Ngài còn được gọi là vị thánh của hoa hồng, của sự vâng lời hoàn toàn và không hoài nghi. Tại đan viện này, từ khi được thành lập, nhiều hoa trái đang tiếp tục đâm chồi nảy lộc từ đặc sủng và sự dâng hiến của thánh nữ Rita. Trong mấy chục năm qua, các nữ đan sĩ đã có sáng kiến đem lại hạnh phúc cho nhiều người qua việc tiếp nhận áo cưới và trao lại cho người khác như một món quà cưới cho những người vợ tương lai không đủ khả năng mua áo mới. Sau khi nhận áo cưới từ nhiều người mang đến cho đan viện, với tình thương, sự trân trọng và chuyên nghiệp, các nữ tu đã làm cho những áo cưới trở nên mới và có thể đẹp hơn. Ở khu vực này, phong tục tặng áo cưới cho đan viện sau lễ cưới đã bắt đầu từ năm 1950 và tiếp tục cho đến ngày nay. Sơ Maria Laura, trước khi vào đan viện, từng làm ở tiệm may của gia đình và hiện đang phụ trách khu vực tiếp nhận, làm mới và trao tặng áo cưới giải thích rằng, khi tặng áo cưới cho đan viện, những người vợ trẻ không chỉ làm một nghĩa cử bác ái, nhưng đó còn là một hành động thiêng liêng của lòng tin tưởng và xin ơn. Những người vợ này phó thác cho sự chăm sóc của Thánh Rita, cũng đã từng là một người vợ, người mẹ và nữ tu cho hành trình mạo hiểm và đôi khi gặp khó khăn trong ươm gọi hôn nhân. Vì vậy, sứ vụ của các nữ đan sĩ không chỉ là công việc làm mới những bộ áo cưới với chi phí thấp, nhưng đó là một sự đầu tư lâu dài. Các nữ tu không như một số người sử dụng các ứng dụng theo thời đại, khuyến khích người khác bán lại bất cứ thứ gì, ngay cả quà lưu niệm của những người thân đã ra đi, và sau đó chi tiền cho những thứ khác không cần thiết. Những gì các đan sĩ đang làm bền vững hơn nhiều, đó là thực hành bác ái, tình huynh đệ, tự do khỏi cả vật chất, cũng như chọn những đối tác trung thành trong những thời điểm khó khăn. Các nữ tu cho các cô dâu mượn áo cưới không cần phải trả tiền, nhưng thường, nếu sau đó họ muốn giữ lại áo cưới, thì họ sẽ tặng đan viện một số tiền. Nguồn cung cấp áo cưới cho đan viện Thánh Rita rất lớn. Mỗi tháng, có ít nhất 10 áo cưới trên khắp nước Ý được gửi đến, không đề tên người gửi. Không chỉ những cá nhân gửi, nhưng còn có những chiếc váy được gửi đến từ các tiệm may, vì thế còn rất mới và được gọi là hàng hiệu. Chủ nhân của món quà này thường gửi đến bằng đường bưu điện hoặc để trước cửa đan viện để không muốn nhận lời cảm ơn từ các nữ tu. Sau đó, Sơ Maria Laura phân loại chúng theo kích cỡ, màu sắc và kiểu mẫu. Khi cô dâu đến, họ có thể thử áo trong một phòng khách rất ấm cúng, thân thiện và thoải mái. Sứ vụ của các đan sĩ của Thánh Rita thực hiện trong mấy chục năm qua có thể được gọi là nền kinh tế vòng tròn, một xu hướng của thời đại. Nhưng bác ái và cho đi từ những gì chúng ta có thể giúp đỡ người khác là một quan niệm đã có từ lâu và được giáo hội luôn khuyến khích thực hành. Thật ý nghĩa khi trao tặng cho người khác những gì thuộc của mình, đồng thời phó thác đời sống tương lai cho sự chuyển cầu của một vị thánh. Ở đây, chiều kích siêu nhiên đã được tỏ hiện trong nghĩa cử trao tặng. Qua câu chuyện này, mỗi tín hữu đều có thể nhận ra rằng mình có thể thi hành bác ái Kitô dưới bất cứ hình thức nào, trực tiếp hay qua trung gian. Ai cũng có thể có điều gì đó để trao tặng cho người khác.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.